Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 11. Thực hành lòng hiếu khách. Phần 2. Phương cách bắt đầu. Thế giới đô thị, mọi thứ đều vội vàng của chúng ta sẽ chẳng cho chúng ta có nhiều thời gian để thể hiện sự hiếu khách. Vì thế, đây là một vài ý tưởng giúp bạn vâng theo mạng lệnh của Kinh Thánh, là thực hành tinh thần hiếu khách. Roma chương 12 câu 13. Đầu tiên, hãy dành một thời gian cố định mỗi tuần hoặc mỗi tháng để mời mọi người đến nhà bạn. Nếu bạn đã lên kế hoạch cho điều này trong lịch, thì bạn sẽ không bao giờ chỉ có ý tốt mà không có hành động. Bạn sẽ nghĩ, điều này là quan trọng, Kinh Thánh dạy chúng ta làm việc này và nó sẽ giúp ích cho hội thánh chúng ta. Nhưng nếu bạn không lên kế hoạch từ trước và coi việc biến lòng hiếu khách trở thành một ưu tiên, thì bạn sẽ thấy tuần tới mình lúc nào cũng bận và tuần tới nữa cũng thế. Thứ hai, hãy liệt kê danh sách những người sẽ được khích lệ bởi sự đón tiếp của bạn. Chẳng hạn, đó có thể là một bước quan trọng trong việc giúp những người thuộc viên mới của hội thánh cảm thấy rằng họ được chào đón như một phần trong thân. Những ai đang trải qua thử thách có thể được khích lệ chỉ đơn giản bằng việc nhận được một lời mời. Nhiều người đang cô đơn và cần tình yêu thương. Thực ra, có thể quý vị đang là một thiên sứ chăm sóc cho những người bị tổn thương. Thứ ba, hãy nhớ mời gọi người tới nhà bạn vào những ngày lễ. Đây là những dịp đặc biệt tốt để mời những người bạn cô đơn và những người bạn chưa tin. Hãy tìm cách mời những người hiếm khi nhận được lời mời từ người khác bởi một điểm yếu nào đó. Hãy nhớ lời dạy của Chúa Giê-xu. Sau khi các ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Luca chương 14 câu 13. Thứ tư, hãy cùng tham gia những hoạt động sáng tạo với khách của mình. Đi quanh bàn ăn, hỏi mỗi người một câu hỏi chìa khóa để mọi người biết thêm về nhau. Hãy dành thời gian để cầu nguyện với nhau, đọc kinh thánh với nhau, hoặc cùng nhau hát. Sau bữa ăn, hãy cùng nhau đi dạo. Tất cả những hoạt động này sẽ kéo bạn và khách của bạn lại gần nhau, và trên hết là gần Chúa hơn. Thứ năm, hãy dạy về chủ đề tinh thần hiếu khách. Lần cuối cùng bạn nghe một sứ điệp kinh thánh về lòng hiếu khách là khi nào? Mọi người cần phải được dạy về trách nhiệm và phước hạnh của việc sử dụng nhà của mình cho Chúa. Chúng ta rất dễ quên đi việc thực hành tinh thần hiếu khách. Vì thế, chúng ta cũng cần được nhắc nhở và khích lệ. Thứ sáu, hãy tình nguyện dùng nhà mình làm chỗ dừng chân của các giáo sĩ hay các đầy tớ Chúa thường phải đi công tác. Một số tổ chức truyền giáo có một danh sách những căn nhà mà giáo sĩ có thể sử dụng khi đi công tác. Bạn cũng có thể tìm một tổ chức phù hợp và đăng ký để nhà mình trở thành gia chủ như thế. Và khi các giáo sĩ hội thánh bạn trở về, đừng bỏ lỡ cơ hội mời họ đến nhà dùng bữa. Đặc biệt, con cái bạn sẽ được ích lợi khi bạn mời đầy tớ Chúa đến nhà. Diễn giả trên sóng phát thanh và nhà văn quá cố Stephen Olford, sinh ra trong gia đình ba mẹ làm giáo sĩ ở châu Phi, đã có một ấn tượng tuổi thơ là ba mẹ rất có tinh thần tiếp khách. Không ai có thể đoán trước được phần thưởng đời đời chờ đợi chúng ta là gì vì đã có tinh thần hiếu khách của người Cơ Đốc. Nhưng ngay cả trong hiện tại thì cũng có sự đền đáp dành sẵn cho chúng ta. Lòng hiếu khách là một chuyến phiêu lưu kỳ thú và nó mang đến những sự đền đáp tuyệt vời. Nhìn lại những ngày tháng còn trẻ, tôi cảm tạ Chúa vì sự phong phú mà tôi nhận được thông qua những người nam, người nữ tin kính đã từng đến nhà tôi. Những ấn tượng được tạo nên bởi những năm tháng định hình ấy giúp ích cho một đứa trẻ rất nhiều trong sự trưởng thành. Helga Henry, vợ của nhà thần học nổi tiếng Carl F. H. Henry, đã nhắc nhở chúng ta rằng tinh thần hiếu khách Cơ Đốc không là vấn đề quyền chọn lựa. Đó không phải là chuyện tiền bạc, không phải là chuyện tuổi tác, địa vị xã hội, giới tính hay mẫu tính cách. Tinh thần hiếu khách Cơ Đốc là chuyện vâng phục Đức Chúa Trời. Chương 12. Quan tâm đến nhu cầu của người khác. Phần 1. Chớ thì tôi không khóc, kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? Gióp chương 30 câu 25. Thương xót là thấu cảm, cảm xúc đau lòng mà một người cảm nhận khi đối diện với sự đau đớn của người khác, đi kèm với ước muốn làm cho người bị đau khổ vơi bớt nỗi đau. Tuy nhiên, định nghĩa chính thức như thế không mấy truyền cảm hứng để hành động. Vì thế Chúa Giê-xu là thầy giáo đại tài đã giải thích lòng thương xót bằng một câu chuyện không thể nào quên về người Samari nhân lành. Luca chương 10, câu 30 đến 37. Một người đàn ông đi từ Jerusalem đến Jericho thì bị cướp. Những tên cướp ấy đã lấy hết tiền của ông ta, lột sạch áo sống và đánh đập ông ta tàn nhẫn. Khi ông nằm chảy máu gần chết, một thầy tế lễ Do Thái, một người lãnh đạo tôn giáo và thầy dạy luật đi qua. Thầy tế lễ thấy người bị thương nhưng lại đi tiếp. Không lâu sau, một người Lê Vi, một người phụ tá cho các thầy tế lễ đi tới. Ông cũng thấy người đàn ông vô vọng ấy, nhưng không làm gì cả. Cuối cùng, một người quê ở Samari đi qua. Mặc dù người lữ khách Samari không biết nạn nhân, nhưng chúng ta được kể rằng ông động lòng thương xót. Luca chương 10 câu 33. Ông dừng lại và săn sóc nạn nhân, sức dầu và rượu trên vết thương và nhẹ nhàng băng bó các vết thương. Sau đó, ông đỡ người đàn ông ấy lên lưng con vật của mình và đưa đến một quán trọ. Ngày hôm sau, người Samari này phải đi, nên ông đã đưa tiền ăn ở cho chủ quán trọ và nhờ chủ quán trọ chăm sóc cho nạn nhân. Người Samari nhân lành cũng hứa sẽ trở về và trả những phí tổn phát sinh trong khi nạn nhân phục hồi sức khỏe. Ông đã làm tất cả điều này cho người mà ông không biết, và ông làm điều đó mà không có bất cứ lời hứa sẽ đền đáp nào cả. Câu chuyện này đặt ra tiêu chuẩn cho tình yêu và lòng thương xót Cơ Đốc. Khi chúng ta nắm bắt được ẩn ý về câu chuyện người Samari nhân lành, chúng ta sẽ hiểu điều Chúa đòi hỏi ở những người tuyên xưng rằng mình sẽ yêu như Ngài đã yêu chúng ta. Hãy nghĩ về thầy tế lễ và người Lê Vi, những người đã đi qua người đàn ông sắp chết mà chẳng làm gì cả. Họ là những người lãnh đạo tôn giáo và dạy dỗ người khác, nên họ biết rằng Cựu Ước đòi hỏi hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Lê Vi Ký chương 19 câu 18. Nhưng họ là những người thiếu lòng thương xót. Nếu chúng ta muốn trở nên những người lãnh đạo Cơ Đốc yêu thương, thì chúng ta phải vô vị kỷ và có lòng thương xót như người Samari nhân lành này. Những người lãnh đạo Tân Ước đầy lòng thương xót. Từ ngữ hiện lên từ các sách Phúc Âm mô tả cảm xúc của Chúa Giê-xu trước những người đang gặp khó khăn là thương xót. Chúa của chúng ta thường thương xót hay động lòng thương xót mà chữa lành hay cứu chuộc ai đó. Sự quan tâm bởi lòng thương xót mà Ngài và các sứ đồ dành cho người nghèo và người bệnh tật tạo cảm hứng cho chúng ta. Những hành động thương xót chưa từng thấy của Ngài thu hút người khác đến với Ngài như thỏi nam châm vậy. Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các sứ đồ cũng nhiệt thành trong một vụ thương xót dành cho những tín hữu nghèo thiếu ở Jerusalem. Công vụ chương 4 câu 34-35. Thật ra công việc phân phát tiền cho người nghèo của họ trở nên nặng nề, đến mức họ phải chỉ định 7 người chịu trách nhiệm cho công tác này để họ có thể tập trung cho chức vụ cầu nguyện và giảng dạy. Công vụ chương 6 câu 1 đến câu 6. Mặc dù sự kêu gọi chính của Phao-lô là công bố và bảo vệ phúc âm, nhưng ông cũng vui lòng quan tâm đến những người đang gặp khó khăn. Công vụ chương 11 câu 30, Galati chương 2 câu 10. Có một thời điểm trong chức vụ của mình, Phao-lô khởi xướng, huy động và phân phát của dân của các tín hữu dân ngoại cho những tín hữu ở Jerusalem. Ông coi việc ban cho của các hội thánh dân ngoại là một sự minh chứng thực tế cho tình yêu thương Cơ Đốc dành cho những tín hữu Do Thái đang gặp khó khăn. Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 24. Chức vụ của các trưởng lão Tân Ước bao gồm coi sóc một vụ toàn hội thánh địa phương trong bốn khía cạnh chính: dạy dỗ, lãnh đạo, bảo vệ và chữa lành. Mặc dù các trưởng lão dạy dỗ và lãnh đạo hội thánh, nhưng họ cũng chăm sóc cho những người nghèo và người bệnh tật. Công vụ chương 20 câu 34-35, Tít chương 1 câu 8 và Cơ chương 5 câu 14. Vì thế họ phải có lòng thương xót trước những khó khăn của mọi người. Mục vụ của các chấp sự Tân Ước là mục vụ nhân ái, thương xót và tinh thần tôi tớ. Khi ấy, cả trưởng lão và chấp sự phải minh chứng cho lòng thương xót và sự chủ động quan tâm đến ích lợi của các thánh đồ đang gặp khó khăn. Họ phải làm gương cho người khác noi theo. Người lãnh đạo phải làm gương về sự quan tâm bởi lòng thương xót. Hội thánh địa phương phải là một gia đình, một cộng đồng của những người đáp ứng nhu cầu cho nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau và phục vụ nhau với tinh thần hy sinh. Hội thánh địa phương phải là bức tranh về tình yêu thương, được thể hiện bằng hành động, cộng đồng trao ban, rộng rãi và đầy lòng thương xót. Tình yêu như thế bắt đầu với người lãnh đạo. Thật vậy, người ta không quan tâm bạn hiểu biết nhiều thế nào cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến họ nhiều ra sao. Người lãnh đạo vẫn chưa thực sự là mục vụ nếu mọi người không biết người lãnh đạo ấy có thực sự quan tâm đến họ hay không. Vì thế, người lãnh đạo cần phải bày tỏ tấm lòng nhân hậu đối với những thuộc viên đang gặp đau khổ, sự quan tâm chân thành đối với người bệnh tật, tâm tính rộng rãi đối với người nghèo khó và tinh thần thương xót để làm vơi bớt nỗi đau khổ là đặc điểm của rất nhiều cuộc đời ngày nay. Lòng thương xót dành cho người bệnh tật. Trong một thế giới đầy đau đớn và bệnh tật về thể chất, sự quan tâm đầy yêu thương là một công tác cần thiết của những người muốn hoặc tuyên bố mình bày tỏ tình yêu của Chúa trên đất. Sự quan tâm với lòng thương xót dành cho người bệnh tật bao hàm việc cầu nguyện, thăm viếng, giúp đỡ một cách cụ thể, gọi điện, viết thư và gửi thiệp. Cầu nguyện là một cách bày tỏ sự quan tâm một cách rất ý nghĩa. Chúng ta không nên nói theo kiểu có lỗi. Ồ, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh chị thôi. Câu nói như thế cho thấy một cái nhìn rất thấp kém về sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời phán, vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Hầu cho anh em được lành bệnh, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Cơ chương 5 câu 16. Trên thực tế, cầu nguyện cho những người bệnh hoặc đang hấp hối là một trong những việc quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho họ. Cầu nguyện mang đến hy vọng và sự an ủi. Vì thế, những người lãnh đạo cần thường xuyên cầu nguyện cho người bệnh bằng đức tin. Và chúng ta cũng cần thách thức hội chúng của mình dự phần vào việc cầu nguyện đặc biệt, nhất quán và cá nhân cho họ nữa. Người bệnh không chỉ cần được cầu thay, mà còn cần sự đụng chạm của con người. Sự đụng chạm như thế vừa mang đến sự chữa lành, vừa đem lại sự an ủi. Người bệnh khát khao lòng thương xót và sự đồng hành. Đôi khi người bệnh, cụ thể là người đang đối diện với cái chết, chỉ cần biết rằng có ai đó ở gần. Khi chúng ta thăm một người bệnh hoặc người sắp chết, chúng ta đang chuyển tải tình yêu thương và sự an ủi của Đức Chúa Trời. Đây là đặc ân lớn và là một sự kêu gọi cao cả. Chúa Giê-xu đụng chạm đến người bị phong hủi và người mù, nhưng người không thể đụng tới trong thời của Ngài. Và Ngài mong đợi người thuộc về Ngài cũng làm điều tương tự. Ma-thi-ơ chương 25 câu 36. Đáng buồn thay, người ta không sẵn lòng thăm viếng người bệnh tật và người không thể bước ra khỏi nhà. Dành thời gian thăm viếng họ tại nhà hoặc trong bệnh viện đã trở thành một điều bất tiện cho nhiều người trong xã hội quá năng động, sùng bái chủ nghĩa cá nhân. Có thể chúng ta muốn nghĩ mình là người có lòng yêu thương, nhưng trên thực tế, khi những hành động yêu thương làm tốn thời gian hoặc đòi hỏi nhiều thứ, thì chúng ta không thích những gánh nặng của tình yêu, chỉ thích những ích lợi của tình yêu mà thôi. Chúng ta sẵn sàng yêu, cho đến khi chuyện yêu thương không còn là điều thuận tiện, thoải mái nữa. Chúng ta thích hình ảnh mình là người được yêu và người yêu thương người khác. Nhưng chúng ta thích được lợi ích mà không thích trách nhiệm của vai trò ấy. Khi sự đáp ứng với tình yêu của chúng ta đòi hỏi ở chúng ta điều này, điều nọ, thì chúng ta bắt đầu khựng lại. Tuy nhiên, tình yêu của Đấng Christ thúc giục chúng ta phải từ chối chính mình để đáp ứng nhu cầu của người khác. Chúng ta có thể không có khả năng thăm viếng tất cả những người mà mình muốn, nhưng chúng ta có thể gọi điện thoại. Điện thoại là một công cụ vô giá mà chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả để khích lệ và thăm hỏi những người đang gặp khó khăn, đau khổ. Người ta trân trọng một cuộc điện đàm ân cần. Họ biết chúng ta không thể thăm viếng mỗi ngày và đôi khi việc thăm viếng cũng bất tiện cho họ. Nhưng chúng ta có thể gọi điện. Những người lãnh đạo yêu thương sẽ gọi điện thoại rất nhiều. Người bệnh cũng trân trọng những tấm thiệp, email và thư tay. Một ông trong hội thánh chúng tôi sắp qua đời vì bị ung thư, trân trọng những tấm thiệp mà mọi người đã gửi tặng mình, đến nỗi ông dán đầy những tấm thiệp mình nhận được lên trên tường. Ông đọc những tấm thiệp đó nhiều lần và xem mỗi tấm thiệp là một sứ điệp yêu thương rất cá nhân. Những tấm thiệp trên bức tường đó mang lại lời khẳng định mỗi ngày rằng ông được một số người quan tâm và cầu nguyện. Phương tiện khích lệ có thể thấy được này làm ông vững tinh thần hơn. Một trong những phương thuốc hữu hiệu nhất đối với người bệnh hoặc người sắp chết là sự quan tâm đầy yêu thương và cụ thể. Họ có thể cần được sự giúp đỡ bằng những món ăn, bằng việc dọn dẹp nhà cửa, hoặc chở họ tới bệnh viện khám. Khi chúng ta giúp mọi người theo những cách như thế, chúng ta đang thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm dành cho thân thể Đấng Christ. Ma-thi-ơ chương 25, câu 35-36. Thương xót người lớn tuổi và người không thể đi ra ngoài. Chúng ta phải ý thức và chăm sóc đối tượng người già ngày càng tăng trong hội thánh. Có người đã gọi người già không có gia đình hỗ trợ là những cụ cao niên mồ côi. Lòng thương xót Cơ Đốc không để cho họ bị lơ là. Chúng ta phải tôn trọng người lớn tuổi. Những người không thể đi ra ngoài và người lớn tuổi là nhóm người dễ bị lãng quên và bị xem thường. Bởi sự ốm yếu về thể chất và tinh thần, họ có thể phải chịu đựng sự cô đơn và cô lập khỏi bạn bè. Có thể họ không đi nhà thờ được, Họ cần những cuộc điện thoại, những tấm thiệp, những chuyến viếng thăm, những bản tin của hội thánh, những sứ điệp được ghi âm lại và cả tiệc thánh để giúp họ tiếp tục nối kết với gia đình là hội thánh. Nếu những hành động yêu thương này không được thể hiện, họ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Gia Cơ viết, sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ. Gia Cơ chương 1 câu 27. Những người không thể đi ra ngoài, trải qua những hoạn nạn khác nhau và cần lòng thương xót của chúng ta. Thương xót người nghèo và người đang gặp khó khăn. Dần mô tả tiêu chuẩn của tình yêu thương giữa các tín hữu mà Tân Ước hình dung ra. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Giăng nhất chương 3, câu 16-18. Ở đây Giăng cảnh báo thứ tình yêu chỉ trên đầu môi chót lưỡi, chỉ bằng lời nói hay tình yêu lý thuyết. Đối lập với cái gọi là tình yêu thiếu lòng thương xót này, ông mô tả một tình yêu thể hiện không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Tình yêu thương Cơ Đốc không bao giờ chỉ là lý thuyết hay trừu tượng, nó luôn cụ thể. Người có lòng yêu thương được thúc giục để hành động để làm vơi bớt sự đau khổ của người được yêu. Phân tích lời công bố của Giăng, Leon Morris đã viết, nhưng Giăng rất thực tế. Ông biết rằng con người có thể dễ dàng tuyên bố mình sẵn sàng phó mạng sống vì người khác, bởi vì lời nói thì rẻ rúng và sự hy sinh như thế thì không ai bắt phải làm theo cả. Điều ông đòi hỏi không phải là một cử chỉ lớn lao, anh hùng, nhưng là mỗi ngày chia sẻ những điều một người có được với những người không có. Suy nghĩ đến nhu cầu hàng ngày của những người đang gặp khó khăn là một trách nhiệm mà Giăng coi là kết quả cần thiết của thập tự giá. Thập tự giá cho chúng ta biết tình yêu Agape là sẵn lòng không chỉ chết vì người khác, nhưng còn sống cho người khác. Tình yêu không phải là một kho báu mỏng manh dễ vỡ, phải giấu đi đâu đó thật an toàn, mà tình yêu là mỹ đức thiết thực cần phải thực hành trong đời sống hàng ngày. Jonathan Edwards nhắc chúng ta nhớ rằng bản chất của tình yêu là làm cho con người tự nguyện thực hiện tất cả những hành động thương xót với người lân cận mình. Nó sẽ khiến cho con người tự nguyện trao ban cho người nghèo, mang lại gánh nặng cho người khác và khóc với người khóc. Hội thánh đầu tiên và những người lãnh đạo của hội thánh đã sắp xếp để quan tâm đến những thuộc viên nghèo khó. Công vụ chương 4, câu 34-35. Chương 6 câu 1 đến câu 6. Khi viết về tình yêu thương anh em, Phaolô khích lệ các Cơ Đốc nhân tại Roma cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Roma chương 12 câu 13. Có phương tiện để giúp đỡ một anh em tín hữu đang gặp khó khăn nhưng không chịu giúp là bất vâng phục Chúa và phạm tội với thân thể của Đấng Christ. Kiểu hành vi này làm dấy lên câu hỏi liệu tình yêu thương của Đức Chúa Trời có ngự trong tấm lòng ấy hay không?